寂寞来往追，暗杂的盲条暗慰，干扰美多光空战，生累疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 30 tháng 3 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú à.
Chào tôi chứ không có hỏi thăm sức
dạ
khỏe
có.
Tôi
tính chúc chú rằng là Easter vui vẻ và bình an.
Tôi cảm ơn cô và chắc chắn tôi sẽ có lời chúc như vậy đến với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu cũng như cô vậy. Thưa cô, chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần của tháng 3 năm 2024. Đặc biệt tháng 3 năm nay có 3 ngày thứ 6, 3 ngày thứ 7 và 3 ngày chủ nhật. Một năm, một tháng duy nhất của năm nay. Cô vừa mới nói ngày mai là lễ phục sinh, nhằm vào ngày Chủ nhật 31 tháng 3. Đây là ngày lễ quan trọng nhất và là nền tảng đức tin của Thiên Chúa Giáo. Kỷ niệm việc Chúa Giêsu sống lại 3 ngày sau khi bị đóng đanh chịu chết trên thập giá và được mai táng. Còn trong cuộc sống hàng ngày không ai dám nói là mình chưa bao giờ gặp đau khổ. Có hai thứ đau khổ về vật chất và đau khổ về tinh thần. Thường người ta cho vật chất hay thể xác là đau đớn. Còn đau đớn về tinh thần là đau khổ. Tuy nhiên đau đớn hay đau khổ đều có sự tương quan với nhau. Đau đớn có thể đưa đến đau khổ và ngược lại. Gần đây người ta phân tích nguyên nhân của sự đau khổ thì người ta biết rằng 85% đau khổ là do con người tạo ra cho con người. Tình yêu làm cho đau khổ mất hết vẻ man rợ của nó. Tình yêu cũng làm cho đau khổ thành nguồn an ủi và sức mạnh. Đức Giêsu người đã chịu chết đau đớn vì tình thương dành cho nhân loại trước mặt mọi người, trước mặt người đời. Giêsu đã thất bại hoàn toàn, chết là thất bại, mọi sự nghiệp đã tan tành thành mây khói. Nếu chết mà là hết, mà không có sự sống lại, thì Giêsu đã thất bại. Nhưng sau cái chết đã có sự sống lại. Ngài đã dùng cái chết để đánh tan cái chết và sự sống lại để phục hồi sự sống cho con người ngày mai. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn, và đã có nhờ 1-2-3 lần ông xuất hiện trên chương trình này. Và tôi đã được gặp ông tại thành phố này. Xin gửi lời chào đến Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa, nếu Mục sư Nguyễn Hồng Quang nghe được tôi.
Dạ. Yeah. Xin chào anh Phan Bình Minh và cô Nam Phương, cũng như quý thính giả nghe đài Đà Lạt, Sài Gòn Đà Lạt. Tôi là Mục sư Nguyễn Hồng Quang, đang ở tại Thủ Thiêm, Thủ Đức, Việt Nam, xuất hiện trên làn sóng phát thanh để cùng với quý khán giả cũng như nhân viên bản đài, chúng ta cùng tưởng nhớ đến cái sự thương khó ngày thứ sáu tốt lành, cũng như cái sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ. Yeah.
Thưa mục sư, chắc ông cũng biết là tôi có mục đích rõ ràng để mời ông lên, và những điều ông vừa mới nói đó là mục đích của tôi. Trước khi chúng ta đi xa hơn một chút, hỏi về thời tiết thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi ngày hôm qua, hôm nay thế nào thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, thành phố Sài Gòn hiện nay thì phát triển nói rộng ra nhiều cái xã vùng bưng trong cái huyện ngoại thành. Bây giờ cái tốc độ đô thị hóa rất là cao, rộng, nhưng mà cái sự phát triển này đó thì nó có nhiều cái bất cập về giao thông, về dân số, về ngập nước, về triều cường, về nhiều cái thứ quản lý mà bất cập. Ví dụ đường thì không dự trù cho xe hơi, mà xe hơi bây giờ quá nhiều. Đường chỉ dùng cho xe Honda, mà đa số dân đi xe Honda, dân lâu, cán bộ công nhân viên thu nhập thấp. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều cái xáo trộn bất cập mà không biết có cái lãnh đạo nào thấy được và hành động quyết liệt, mà những chuyên gia
Mục sư vẫn nghe được tôi à? Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông còn nghe được tôi không? Mục sư trả lời tôi à? Chắc chắn chúng ta mất đường dây với mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa cô Nam Phương, chúng tôi xin cáo đối cùng quý vị đầu chương trình.
Khắc trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cô Nam Phương đã nối lại đường dây với mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa mục sư, nghe được tôi ạ?
Dạ, tôi đang có trên đường dây ạ.
Dạ, vâng. Nếu tôi hỏi ông thì ông trả lời để tôi biết là tôi với ông đang còn đang nói chuyện được với nhau. Rồi tôi hỏi về thời tiết hòa Sài Gòn. Tôi, câu hỏi thứ hai nữa là tôi cứ mỗi một năm có Tết hay mỗi một năm có con cháu nó làm ngày sinh nhật cho tôi. Có những buổi chiều tôi thưa với người bề trên đứng toàn năng của tôi là Chúa đừng cho con mừng sinh nhật mừng gì cả, cho con đứng lại ngay chỗ này đi đã, đứng lại cái tuổi ngay bây giờ và đừng già thêm. Mục sư Nguyễn Hồng Quang đã già rồi, cũng già rồi, tôi cũng già rồi. Sức khỏe thế nào thưa ông? Sức khỏe của ông thế nào?
Là sức khỏe thì tuổi già nó cũng ba hồi khỏe ba hồi mệt. Tôi cũng bị xuất huyết phổi từ hôm giao thừa đến nay là ba lần, nhưng mà điều trị bằng đông y thì nó kết hợp tây y thì nó cũng bớt khoảng 90% rồi, 80% rồi, đỡ không rồi, ăn uống đi đứng được rồi.
Tôi với mục sư có nhiều kỷ niệm lắm. Nếu nhắc đến kỷ niệm, không thể nào không nhắc đến người bạn rất là thân mến của mục sư của tôi, cố luật sư Nguyễn Xuân Phước. Hôm qua tôi đi vào lại những chương trình ở trên đài vẫn còn lưu trữ trên iCloud năm 2015. Lúc đó ông bị đánh te tua, bị đánh dữ lắm, và cuối tuần đó tôi đã mời ông lên. Tình hình sinh hoạt của ông với xã hội, với nơi ông ở ngày hôm nay nó bình thường hơn. Ông biết ông bớt bị đánh hơn, điều đó có đúng không? Điều đó có đúng không?
Dạ. Yeah.
Mục sư nói ạ.
Dạ, anh Minh nói tiếp đi.
Tôi, dạ vâng, tôi nhắc đến những ngày tháng ông bị thế này thế kia, và nhắc đến ngày hôm nay ngày lễ phục sinh. Nếu ngày mai, bây giờ đang là đêm thứ bảy, ngày mai sẽ là ngày lễ phục sinh, ông sẽ đi giảng luận cho con cái Đức Chúa Trời ngày mai. Trên đường đi đó có một người tên là Phan Đình Minh chặn ông lại và hỏi ông là thưa ông Nguyễn Hồng Quang, ông Giê-xu là ai? Ông Giê-xu là ai mà ông bị đánh đập tàn nhẫn như vậy, và ông bị chết như vậy, và người ta vẫn nhớ đến ông như vậy qua gần hơn 2.000 năm. Ông Giê-xu là ai theo sau mục sư Nguyễn Hồng Quang, thưa mục sư?
Dạ, Chúa Giê-xu Kitô là Chúa cứu thế, không phải của Tin Lành, không phải của Công giáo, không phải của chính thống giáo, nhưng mà là Ngài là Thượng Đế thành người, Trời thành người, để bày tỏ cho nhân loại chìm ngập trong cái tội lỗi, và cái giải pháp để cho con người thoát cái tội lỗi. Thì tội lỗi nhấn chìm linh hồn bất tử của mình, những cái giá trị thiên thượng tốt đẹp của con người, chứ con người không phải là cái cuộc sinh ra vô tình như một sinh vật cao cấp rồi mất đi. Con người sinh ra có ý nghĩa, sống trên đất có ý nghĩa, có mục đích, có trọng tâm, và tội lai thế là chuyện có thật. Có thế giới ngoài cái quả địa cầu nhỏ bé của chúng ta, cả một vũ trụ mênh mông là vô bất lực, vô luận cái thế giới mà Thượng Đế đã sai Chúa Giê-xu đến mặc khải cho nhân loại, là sự rộng lớn của cõi lời thế mà họ sẽ về. Cho nên Chúa Giê-xu đến bày tỏ hoàn thiện cái đạo Thiên Chúa Giáo. Đạo Thiên Chúa Giáo là đạo do Thái giáo, đạo Công giáo, chính thống giáo, Tin Lành, kể cả Hồi giáo cũng gọi là Thiên Chúa giáo. Tôi mới ngồi ăn với anh các giáo sư người Công giáo, mới vừa ăn hồi khoảng 7 giờ, thì tôi có trao đổi với các giáo sư Công giáo đó. Và ngay cái trước khi đạo Phật ra đời, thì người Trung Quốc truyền qua ồ ạt 3 lần trên dân tộc Việt Nam, thì Việt Nam có Điện Kính Thiên, có Đàn Âm Giao, có Bằng Âm Thiên, đó là thờ trời, là thờ Thiên Chúa. Rất nhiều người Việt chúng ta đã thờ Thiên Chúa rồi. Thiên Chúa là ông trời, là Thượng Đế, là Đức Gia Vê, là già, là ông thí dụ. Chúa Giê-xu Kitô đến thế gian, Ngài có thuộc tánh của Đấng sáng tạo, đồng đẳng với Đức Chúa Trời, và người Kinh cũng vậy. Cái thuộc tánh của ông trời mà người Kinh nói là Đấng tạo hóa, là ông trời, Đấng công chính. Đó, cho nên Việt Nam cũng là một cái đất Thiên Chúa, còn cái chính thống giáo ở Nga và Công giáo và Tin Lành là Kitô giáo. Đó, cho nên Kitô là Kitô, là Chúa Giê-xu Kitô đến thế gian yêu nhân loại hết mình, hy sinh cho nhân loại để hoàn thiện cái thờ Thiên Chúa Giáo, thờ Đức Chúa Trời, thờ Thượng Đế đó, thờ Đức Giao Vê đó, thờ ông Trời, thờ ông Thiên đó. Đó là Chúa Hiệu đến chỉ cho họ cách đừng có thờ theo cái mình nghĩ ra, mà cách mà Chúa Giêsu giúp cho người Do Thái là thờ bằng tâm và lễ thật. Và ngày giảng như vậy mà vẫn bị hiểu lầm, vẫn bị giết, vẫn bị hạ nhục, vẫn bị nguyền rủa rồi bị tử hình hành quyết trên đồi cái sọ Golgotha. Đó, cho nên Chúa chịu thương khó vì Ngài yêu, Ngài hy sinh và Ngài giải thoát cho họ và khó cái thờ Thượng Trời, Thượng Đế theo cái truyền thống hay là tự sáng tác ra mà theo sự mặc khải. Và Chúa Giêsu Kitô đã chỉ cho họ để hoàn thiện họ, hoàn thiện Do Thái Giáo. Đó, nhưng mà họ sẽ giết, đã giết Ngài các thê thảm. Và những người liên quan đến Chúa Giêsu Kitô hay về vấn đề hệ trọng của quốc tế ngày nay, các hiến pháp của những đức thờ thượng Ngài hay là các chính phủ các nước tiền kể cả cường quốc đều có liên hệ mật thiết đến Chúa Giêsu, vì Ngài là của cả nhân loại, Chúa cứu thế cho nhân loại. Và chúng ta kỷ niệm thương khó là những cái giá Ngài phải trả vì dâng hết tội lỗi của loài người trên thập tự giá, và Ngài vẫn yêu cho đến cùng. Ngài sẽ kẻ cướp hay Ngài những kẻ giết Ngài lại cha tha cho họ khi nhục nhã đau đớn nhất. Và Chúa Giêsu Kitô là hình ảnh của Thượng Đế. Và ai thấy Ngài tức là thấy Thượng Đế, thấy Thiên Chúa. Và nó giá trị với nhân loại là lễ trọng của Kitô giáo. À, Giáng sinh và thương khó và phục sinh là cái lễ trọng vô cùng quan trọng, rất quan trọng, vì không có sự phục sinh thì Cơ Đốc giáo vô ích. Và những lời tiên tri hy vọng đấng Mê-si và phải chịu chết của người Do Thái cũng không có giá trị, và Cơ Đốc giáo cũng không có giá trị nếu không có Chúa Giêsu phục sinh. Đó có vai trò cái ảnh hưởng và thần triệu nơi lớn nhỏ khắp trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đều tổ chức lễ phục sinh rất là quan trọng. Hầu hết các tín hữu Kitô giáo nói chung đều tập trung về sự thương khó và sự niềm hy vọng phục sinh, và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đó là niềm ý mũi, là nền tảng của đức tin của Kitô giáo. Cho nên nó rất quan trọng với anh em cũng như chúng tôi và tín hữu Chính Thống giáo, Cơ Đốc giáo nói chung, Kitô giáo nói chung.
Thế một sẽ đi đi ngược lại lịch sử thời gian từ công nguyên thời La Mã, đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã bây giờ còn không? Không còn. Nhưng mà cứ nói là từ ngày xưa nơi nào, đế quốc nào hay quốc gia nào nó cũng có cái luật cả, nó có cái luật cả. Luật để giữ công bằng, luật để giữ an ninh, luật để giữ trật tự cho xã hội. Cái luật mà quan trọng nhất hay là luật mà khắt khe nhất đó là án tử hình. Án tử hình thì có nhiều điều, nhiều nơi lắm, nhưng mà cho đến ngày hôm nay bây giờ vẫn có án tử hình vậy. Nhưng mà người ta làm cho con người nó nhẹ nhàng đi, nhẹ nhàng đi. Những điều mục sư vừa mới nói, Đức Giêsu bị bắt, bị đưa đến Phi-la-tô, lúc đó là quan của La Mã, bị đánh đòn, bị đội màu gai, bị nhạo báng, bị vác thánh giá nặng và bị đè xuống đóng đanh trên thập giá giữa hai thằng trộm cướp. Giêsu đã làm cái gì? Giêsu đã làm cái gì mà con người lúc đó, những thầy thượng tế như vậy thù hằn Giêsu đến kinh khủng như vậy? Có phải cái luật đó là luật khốn nạn không? Ông vừa mới nói đạo Thiên Chúa ra từ Công giáo mà. Đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa ra từ đạo Do Thái. Tại sao cái thời đó có cái đạo khốn nạn như vậy thưa mục sư Nguyễn Đình Quang? Một người không có tôi gì cả. Nhưng mà mục sư vừa mới nói như tôi đã học, như tôi đã tin vào. Chỉ giảng những lời tốt lành cho con người, chỉ mang lại sự hạnh phúc cho con người. Sao cái đạo nào nó đẻ ông ra đông đanh như vậy? Mục sư trả lời tôi được không?
Dạ. Chúa Giêsu Kitô, đấy, Ngài phá bỏ những cái truyền thống cũ kỹ, chết chóc khô hạn của Do Thái, người Do Thái, trong cái công cuộc thờ phụng Thiên Chúa Thượng Đế của họ, Đức Giê-hô-va của họ, và cái giáo quyền tôn giáo, họ thù Chúa Giêsu là phải, họ sẵn sàng chấp nhận Chúa Cha là vua của đế quốc La Mã xâm lược, là vua của họ, mặc dù trong cái đêm tử hình Bonsavilla ghi là vua của dân Do Thái, thì cái giải quyết giáo quyền tôn giáo Do Thái họ không chấp nhận, và những người dân thờ Thiên Chúa đó họ mới không có chấp nhận, thà thì Caesar là vua của tôi. Đó, Chúa Giêsu là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa, là sự thật. Nhưng người ta phủ nhận, vì Chúa Giêsu đấy chỉ cái sai cách của họ. Và có lần Chúa Giêsu bước vào đền thờ và chỉ điểm mặt rằng nhà cha ta là nhà cầu nguyện, các ngươi biến thành hang trộm cướp, buôn bán, đổ chết. Và tại cái những khi ra, Chúa nói với người đàn bà Samari là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, Đức Chúa Trời là chân thần, ai thờ lại Ngài lấy tâm và sự thật mà thờ lại, đó là sự thờ lại phải lẽ mà Thiên Chúa yêu thích. Và Chúa Giêsu đấy chỉ rõ những cái hình thức tôn giáo bề ngoài giả hình, và Chúa nói rõ trong phố âm Ma-thi-ơ đoạn 3, các ngươi là những kẻ giả hình, bề ngoài thì như mồ mả cột trắng sơn thất đẹp, nhưng mà bên trong chứa người chết. Cái niềm tin tôn giáo mà quá hình nặng về hình thức bề ngoài mà bên trong không có sự sống thật sự, thì điều đó là như điều mà tôi chắc bên trong chứa người chết. Và Chúa biến mặt là đó là những kẻ giả hình và những kẻ lấy môi miếng mà thờ lại, thờ bằng nước bọt, thờ bằng cái hình thức ưa làm việc gì cũng ưa người ta thấy, còn ngồi đầu bàn giữa chợ, đó là khi giáo tôn giáo của họ rất hợp thù, họ thù họ phải giết, vì đụng chạm đến cái cách truyền thống tôn giáo của họ, đụng chạm đến cái quyền lợi của họ và cái mối liên kết của họ với đế quốc La Mã để thực hiện một số quyền lợi mà Chúa Giêsu nói là đền thờ tôn giáo nơi thờ phượng Thiên Chúa của các ngươi chỉ là đúng là như một cái hang trộm cướp, và ngày bệnh roi sách cây đến mà đổ hết những cái sự trao đổi buôn bán trên đền thờ. Đó, thì Chúa Giêsu đấy đụng chạm quyền lợi tôn giáo mà trái với tâm thần, tinh thần và lẽ thật, trái với cái nhu cầu của tâm linh con người. Đó, cho nên người ta thù ngày nay cũng vậy. Ngày nay những cái biểu hiện về công lý của Chúa Giêsu đều là biệt miệng hay, kể cả giai cấp tôn giáo. Chẳng hạn như Chúa đấy để cho cả cầm đầu được tha, cái hạ hết được tự do, giao năm ban ơn của Thiên Chúa. Và đó là điều mà Chúa Giêsu rất rõ ràng. Ngài dạy bảo rằng chúng ta là phải được kẻ tù thì thăm viếng, kẻ đói thì cho ăn, kẻ bệnh thì chăm sóc, phải binh vực những người thế cô hay những người mắc bệnh truyền chức, hay là cho người nghèo, hướng về người nghèo, người bị ngược đãi, những cái thành phần dân chúng bị tổn thương thì Ngài rất yêu và hy sinh. Nhưng mà bây giờ ai mà thực hiện điều đó cũng giáo quyền họ thích thì họ cho, hay xui họ không thích là họ chật mẫu, thì chưa thể ra ngoài xã hội. Thánh Đô Lô nó là nguy, đủ cái mối nguy trong phần hòa đồng là nguy với anh em dạy dỗ, tức là nguy với chính những anh em cùng đồng đạo, cùng niềm tin, cùng giáo hội, cùng trường viện thần học, cùng trường kinh thánh, cùng đồng lao của mình một thời, nhưng mà dễ trở nên như sự phè thẳng Chúa, như như là thẳng Chúa, hay châu Chúa, hay là bỏ Chúa trâu. Đó là một sự nhục nhã ghê gớm, và Chúa Giêsu Kitô phải chịu cho nhân loại. Chứ nhân loại và càng nghĩ về Chúa Giêsu Kitô, từng việc làm nhỏ nhất, cả kinh thánh đều nói về Chúa Giêsu Kitô. Chính vì vậy đó, Ngài rất yêu nhân loại và trả giá cho họ để họ tin và được giải phóng. Nhưng mà nhờ người vẫn cứng lòng, rất cứng lòng. Tôn giáo cũng cứng lòng.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, theo dõi chương trình buổi nói chuyện của tôi với ông, có lẽ quý khán giả rất quý mến chương trình này và theo dõi hàng tuần, nên có một vị đã gửi công điện, gửi text cho tôi là nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh chuyển lời chúc lành đến mục sư Nguyễn Hồng Quang, rồi rằng ông nói ông già nhưng giọng của ông còn tốt lắm. Xin mục sư chúc lành mục sư luôn luôn được nhiều sức khỏe và an lành. Tôi muốn thưa với mục sư như thế này này, ông không thể nào ông phản biện lại tôi được đâu, vì cái điều tôi nói nó đúng, nhưng mà ông nhìn thấy cái điều tôi đang nói nó đúng và nó ông để ông giải thích thêm. Từ hàng ngàn năm trước, từ xa xưa, lòng tham là thứ thuốc phiện khiến con người mải mê đi tìm kiếm thỏa man, đòi hỏi khát vọng cao siêu về của cải, về danh vọng, về quyền lực và về sắc dục, mất đi cái căn bản đặc tính, mất đi căn bản đẹp của một con người. Cũng vậy, lòng tham của đám cầm quyền Do Thái ngày đó, như ông nói, nó trở nên vô độ, nên không có điểm dừng, không có giới hạn, ngay cả ngày hôm nay nữa không có giới hạn mà vô hạn. Thật là đáng sợ khi chúng ta cố gắng lấp đầy lòng tham vô hạn đó, và cũng chính vì lòng tham đó nó tạo ra những hậu quả không lường được, không thể lường được. Và cái hậu quả như thế nào tôi sẽ nói, cái điều tôi suy nghĩ như vậy, mục sư thấy có đúng không? Về cái lòng tham của con người như vậy có đúng không?
Tất cả các thánh tử đạo, từ Paulo, Peter, Phêrô cho đến John, tất cả đều chết thảm. Như tính dân đó là, tính John đó là ông ta bị nấu bảo vật vào sâu, nhưng mà phép lạ cứu ông. Sau đó người ta đánh ông, rồi sau đó thì đài ông ở tù ở đó bắt mô. Nhưng mà ông đó là người ăn lành nhất khi ra tù rồi, tại trong tù biết sắp khởi địa. Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa Giêsu Kitô cũng vậy, tất cả các thánh đệ tử đạo, người thì bị bỏ ngựa treo, người thì bị đâm xuyên tháo, người thì bị chặt đầu, rất là chết thảm hết. Và tất cả đều đối diện với sự hy sinh, tình yêu thì phải có sự hy sinh. Tại sao Chúa dùng chúng ta là những người giao giảng phúc âm tin mừng cứu độ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô? Tại vì tình yêu phải trả giá cho Ngài, phá một tiếng là cả nhân loại đều quy phục Ngài. Nhưng tình yêu phải trả giá dùng chúng ta cho thiên sứ truyền giáo rất là dễ, không tốn tiền, không đi tàu xe, không bị bắt bớ, nắp tập cánh là đến mà khải là dân tin. Nhưng mà tình yêu phải trả giá, và Chúa Giêsu yêu nhân loại, và tình yêu phải trả giá bằng cái khổ nhọc để cho mọi người, vì Chúa ban cho con người ý chí tự do và cái thẩm giá của con người. Con người có quyền quyết định chọn lựa cái sự yêu thương, hy sinh, chịu khổ, thậm chí tử đạo, chịu chết vì cái chính nghĩa, công nghĩa của Chúa Giêsu Kitô. Và đó là đạo Chúa nói vượt ra xa tôn giáo là như vậy. Tình yêu, thương yêu cái đồ nghịch, làm lành cho kẻ gian ác, tha tội kẻ nhân rủa, chúc phước kẻ sĩ nhật. Đấy điều mà chúng ta tố cáo tội lỗi, là nhắn chân bất công áp bức, cha đạt công lý và sự bất nghĩa. Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn yêu thương đến điều để cho tội nhân có cơ hội ăn năn qua tình yêu của những người Kitô tôi hữu đi truyền giáo, những người được kêu gọi trong chức vụ giảng phúc âm. Cho nên Kitô giáo được thịnh hành và cho nên một cái tôn giáo chuẩn mực trong cái bày tỏ ý chí thiên thượng của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô. Dạ.
Thưa mục sư, có thể tôi nói không sai đâu, tôi cũng đọc phúc âm như ông vậy. Có thể những người Công giáo, người Do Thái lúc bây giờ họ chưa nhận xét được, họ chưa biết được cái mục đích cứu chuộc của Đức Giêsu đâu. Nhưng tôi vẫn nhắc lại là cái lòng tham của họ về của cải, về danh vọng và quyền lực và về sắc dục đưa đến cái việc mà họ giết ông Giêsu như vậy. Mục sư biết ngay cả nơi mục sư đang ở nữa, ngay cả nơi tôi đang ở nữa, quyền lực thì nó khác với những cái điều khác, khác với tiền bạc, khác với dục vọng. Vì có quyền lực thì hai cái điều kiện nó sẽ đến. Quyền lực nó tạo ra bao nhiêu kẻ thù đối với những người Do Thái ngày hôm nay. Nhưng hồi nãy tôi phát biểu là chính vì cái nguyên nhân tham lam của họ, tôi không nói chứ hậu quả nó đã tạo ra một cái điều hậu rất tốt cho con người. Đó là có người đã đến cứu chuộc cho thế gian này, và đó là có bình an trên thế giới này. Một điều rất là đặc biệt nữa tôi không thể không nhắc đến. Phần đầu mục sư có nói mục sư ngồi ăn uống với những người này người kia, đạo này đạo kia. Tất cả các tôn giáo đều được sáng lập bởi những người, những nhà tiên tri, kết thúc nhưng kết thúc bằng cái chết cả. Ai cũng kết thúc bằng cái chết cả. Những người sáng lập những đạo khác, chỉ có Giêsu là khác biệt, đúng không? Điều tôi suy nghĩ như vậy, đúng không?
Để đấng hạ cái kiêu ngạo của con người, vì người lời Chúa Kinh Cử nói rất rõ là người dân Ethiopia, người dân Da Đen, nó không bao giờ mà họ lộ cái da họ tu sửa gì mà cho nó trắng được, hay là cái con beo không bao giờ nó tu sửa mà nó hết cái vàng trên lưng được. Thì khi có người tội lỗi, con người càng quái, giống như giáo sư Bình, càng quái càng đúng sao? Con người tội lỗi thì không giúp mình bản thân mình thoát qua tội lỗi được, mà có sự giải cứu. Anh bị án tử hình, anh bị giam cầm trong ngục, thì anh không có tự cứu được, nhưng mà chỉ có sự giải cứu mà thôi. Sự giải cứu đó là một lệnh đặc xá, ăn xá, tha tội chết, xuống chân thân. Thì Chúa Giêsu Kitô đến thế gian cũng vậy. Ngài giúp cho nhân loại là giải pháp, giúp cho nhân loại thoát ra khỏi tội lỗi bằng sự tha thứ, yêu thương và sự cứu độ. Và chúng ta không thể nhặt cái chiếc áo công bình của chúng ta được. Sự công bình của chúng ta như chiếc áo nhớ trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta cần cái sự giúp đỡ của chính Chúa Giêsu Kitô và chính Ngài hiến thân thành con sinh tế trên thập tự giá, chấp nhận để làm của chuộc tội cho chúng ta. Nên Ngài là mọi giải pháp để giải quyết cái tình trạng nhân loại, và đây là một sự hợp lý vô cùng mà Kitô giáo đã phát triển và được chấp nhận với mọi tầng lớp, từ vương quyền của Âu Châu, Anh Quốc cho đến phủ tổng thống Hoa Kỳ, nhà Bạch Ốc Hoa Kỳ, hay là từ rừng sau của các bộ tộc không biết chữ, không có chữ, họ vẫn nhờ cậy vào Chúa Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta ngày nay mà kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô và sự phục sinh của Ngài, đó là nền tảng của đức tin, mà nó cũng phù hợp với mọi cái niềm tin nguyên thủy con người thời Thiên Chúa ban đầu, khi chưa có tôn giáo Phật giáo Cao Đài và ấu Tin Lành Công giáo. Tin Lành Công giáo, Tin Lành giáo chỉ là một sự bổ túc làm sáng tỏ cái sự thờ phượng Thiên Chúa của người Do Thái mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là cho chúng ta anh Minh và rất nhiều người nhân loại ngày nay có niềm tin, đặt niềm tin vào nền tảng của Chúa Giêsu Kitô. Và chúng ta yêu cái ngày lễ Giáng sinh, yêu sự Giáng sinh, yêu rồi chúng ta xem giai dứt cái sự chết, sự phản bội của dân Chúa, mà ngày nay chúng ta cũng tra xét lại đường lối của chính mình. Và mình ăn năn và xin thần linh của Chúa giúp cho chúng ta sống và chịu chết. Con người cũ kỹ già nua của mình cần phải chết, ý riêng mình cũng phải chết, mục đích mình cũng phải chết, tất cả những cái sự mê hàng gian dối kém hiểu biết. Ví dụ một người mục sư đưa cầu về là họ tử hình vẫn được giải thoát về nhà, và cái họ trong tù cũng được đến trại giam, tôi đến trại giam thăm anh em ngoại mà cái luật pháp không cho phép, mà họ ra tù rồi họ về nhà rồi họ bị khó khăn mà chúng ta sợ không dám tới. Nó hàng cái hàng nó ở trong cái giai cấp thầy tế lễ đó, và những cái người mà gọi là tu sĩ cơ đốc giáo đó, thì tôi nghĩ là cái hàng nó vẫn còn bao trùm đây đó. Có thể chúng ta lúc nào đó chúng ta cũng ngã quỵ bị cám dỗ về sự hàng nhát, cho nên chúng ta luôn nhờ cậy thần linh của Chúa, thần khí của Chúa và sự xếp vào, và chúng ta dựa vào công nguyên lý lẽ thật, đó là niềm tin thiên thượng của chúng ta. Cho nên anh Minh mời cùng chúng tôi để nói về cái giá trị của Chúa Giêsu Kitô trong cái sự thương khó, nó ảnh hưởng như thế nào trên nhân loại, trên tâm can của tôi là anh Minh và đồng bào mà của chúng ta may mắn được tin vào Chúa Giêsu Kitô và chấp nhận Ngài làm Cha, làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, và mình theo sự dẫn dắt của Ngài để mình rèn tập đạo đức mình, lòng can đảm của mình, ý chí của mình, lòng yêu Chúa, yêu người, yêu nước. Vì Chúa Giêsu Kitô luôn luôn dạy cho người Kinh Thánh, dạy người Do Thái gì yêu Chúa và lòng yêu quê hương dân tộc của họ nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tình yêu quốc gia trong Kinh Thánh đều nói rất rõ về tình yêu quốc gia dân tộc đồng bào. Yêu Chúa là yêu người, yêu nước là yêu dân tộc đồng bào mình, cũng là yêu người mà chết cho con người, chứ không có hèn nhát bỏ trốn. Đối diện với cái thách thức để bảo vệ đồng bào của mình, quê hương của mình, hay là chính những cái người bị khốn cùng mà Chúa Giêsu sai phái chúng ta đi chăm sóc họ, yên ủi họ, đỡ đàn họ, và chúng ta chấp nhận mạng sống mình cũng sẵn sàng chết cho những cái giá trị như vậy, mà cái đó là vui mừng phước hạnh vì Chúa Giêsu đã chết vì có chúng ta. Cái sự hy sinh chúng ta không đứng nổi đủ huyết mà đồng Chúa nhập hình như Chúa đó, bị vả nè, bị nhổ nước bọt nè, bị tra tấn nè, bị xử nhục nè, bị cầm dây, môn đệ của Chúa bán Chúa nè, ngày yêu bán Chúa, cầm dây trói Chúa như con chó, kinh từ kinh thánh đó, rồi đi đấm đinh đinh thập tự giá ra trường án hành quyết Ngài, đưa ghéo Ngài, nhục mạ vô cùng. Và những cái giá mà Chúa Giêsu Kitô đã trả trong thương khó. Alo,
tôi đang nghe mục sư, tôi đang nghe. Dạ, tất cả những điều ông nói,
dạ,
tất cả những điều ông nói với niềm tin của mục sư ấy, với niềm tin của tôi, những điều tôi với ông đang nói, với mục sư đang nói ấy, Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi, đã cho mục sư nói năng như một người, như một người môn đệ của Ngài, để mục sư biết, để tôi biết lựa lời nâng đỡ những ai đã kiệt sức. Tuần trước tôi cũng phát biểu là mỗi sáng thứ bảy người đánh thức người cho tôi lắng tai nghe những người đang đi tìm quyền con người, tìm tự do nhân bản mà người đã ban cho người, tức là Thượng Đế, là Thiên Chúa đã ban cho. Ông trong câu trả lời của ông cách đây một đôi ba phút, ông có nhắc đến xứ Hoa Kỳ, nước Hoa Kỳ. Tôi không biết, tôi không đọc được cái ý chính của ông nhắc về Hoa Kỳ, nhưng mà ông biết là trên hành tinh trái đất này chỉ có một nước duy nhất là nước Hoa Kỳ đã tuyên xưng Đức Chúa Trời đến cả thế giới này, vì cả thế giới này dùng đồng tiền đô la của Mỹ mà. Ông lật ngược cái tờ tiền của Mỹ đi, đằng sau có chữ In God We Trust, Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Một nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ, tôi không đi lạc đề đâu, một nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ là 4 năm. Ông ta có thể tranh cử một nhiệm kỳ nữa là 8 năm. Có làm được nhiều tốt không? Cũng có. Có làm được nhiều điều không tốt không? Không có. Không có làm được nhiều điều tốt, và không có làm được những điều gì không tốt. Không làm gì cả, chỉ vì tham lam, quyền lực. Chỉ vì tham lam, uy quyền và sắc dục. Tôi muốn đưa đến câu kết luận của tôi là nhiệm kỳ của Đức Chúa Đức Giêsu ra đời nhiệm kỳ của ông ta chỉ có 3 năm thôi. Vậy mà đã thi hành được điều Đức Chúa Trời sai xuống thế gian này. Điều suy nghĩ như vậy có đúng không? Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Yeah. Hoa Kỳ thì Trung Quốc, Hoa Kỳ là một quốc gia non trẻ được thành lập bởi những người di dân Âu Châu và nước Mỹ, có một cái cam kết lịch sử với Thiên Chúa của những giáo sĩ Tin Lành đầu tiên năm 1620, và sau đó những cái nền tảng văn hóa đạo đức là niềm hy vọng để cho nước Mỹ phát triển là cũng dựa vào Chúa Giêsu Kitô và cam kết của vinh dự của Ngài để mà phát triển nước Mỹ thành một cái thành phố sáng, một quốc gia vinh danh Chúa. Và những cam kết này còn nhớ như in, và lịch sử này chúng tôi rất là khâm phục vì cái đức tin của người tổ phụ người Mỹ phần lớn đặt vào Chúa Giêsu Kitô, và họ luôn làm lễ tạ ơn, luôn luôn kính sợ Chúa, luôn luôn tôn vinh Chúa tột bậc. Và nước Mỹ được chúc phước bởi lời cầu nguyện, bởi lời cam kết của các nguyên thủ quốc gia khi nhậm chức. Và nước Mỹ được hình thành, không biết con cháu sau này có hy vọng là cha làm thầy con bán sách hay không, nhưng cái niềm tin vào Thiên Chúa của nước Mỹ. Và tôi đến nước Mỹ, tôi thăm thủ đô Washington qua vùng Tây Sát. Luật sư Nguyễn Xuân Phước đã đến tới sát, đã gặp anh Minh, gặp anh Cấp Phổ, đi chúng ta uống cà phê, đi ăn với nhau 4 ngày 3 đêm ở với luật sư Phước, là chúng tôi tâm sự về hiến pháp 46, tâm sự trăn trở về quê hương mình, trăn trở về cái nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước, với quê hương, và được ở vùng Hoa Kỳ tự do. Chúng tôi thèm khát những cái giá trị của hiến pháp đó, là chúng tôi anh Bình Minh nói biết, đã gặp chúng ta, đã gặp nhau và đã tâm sự với nhiều luật sư, với những anh em ở Texas. Thì chúng tôi luôn luôn nhớ rằng không đau sống bằng sướng là nước Mỹ, không có vệ sinh an toàn thực phẩm nào cao nhất như vậy, hạ tầng giao thông làm hàng trăm năm rồi mà vẫn hiện đại, và nhiều quốc gia hàng trăm năm tới chưa chắc đã có mạng lưới giao thông như vậy. Đó. Cho nên đây là một cái đặc ân của Thiên Chúa ban cho nước Mỹ. Chứ một quốc gia thì chính quốc lai tạp khó làm những việc lớn lắm, nhưng mà làm được nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Đó. Trong tình yêu của Thiên Chúa ban cho người Mỹ, và những lãnh đạo tinh thần, những cái người là tổ phụ lập quốc, họ đã kính sợ Chúa biết gì nè. Cho nên khi nghiên cứu về nước Mỹ, điều đặc biệt tôi thấy con cháu người Mỹ được hưởng thụ phải biết ơn Thiên Chúa. Đó là nền tảng của Kitô giáo, về đức tin, sự sống lại, sự chịu khổ cho quốc gia dân tộc, Chúa chịu khổ cho nhân loại, và có sự vinh quang ngày nay. Và Chúa là một sự vinh quang của niềm tin, của đức tin, của niềm tin vào cái sự thương khó, chịu khổ, trả giá, hy sinh, sẵn sàng tử cho quốc gia, tử cho Thiên Chúa, tử cho hòa bình, sẵn sàng hy sinh cho nền hòa bình thịnh vượng. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rút từ Kinh Thánh và nước Mỹ hình thành như vậy. Kỷ niệm phục sinh thương khó thôn thúc chúng ta tận hiến nữa, hy sinh nữa, không thối lui, không tham dân lợi quyền mà vững phá niềm tin Cơ Đốc giáo, niềm tin hy sinh vào hy vọng lai thế, sự sống phục sinh. Vì cái niềm tin, cái đức tin, đó là cái giải pháp để giải quyết rất nhiều vấn nạn của nhân loại. Nhưng mà tiếp thay nhân loại càng ngày càng nguội lạnh, càng nguội lạnh, Chúa ấy khó kiếm đức tin trên mặt đất. Cũng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho anh Minh con đức tin vào Thiên Chúa quyết liệt. Đó là một điều mà tôi thấy cái điểm chung của chúng ta. Mình tin vào Thiên Chúa và khiên nhường học hỏi lắng nghe lời phúc âm để mình răn mình, trao mình, xoay mình và sống những ngày ít ỏi, vì chúng ta những người cao niên rồi, sống những ngày ít ỏi trên đất, chúng ta hóa lòng no đủ trong linh hồn của mình.
Dạ.
Khi Chúa gọi mình được trả.
Thưa mục sư thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, ngày lễ phục sinh qua gần một tiếng đồng hồ, chúng ta nói chuyện về sự sống và sự chết, và đặc biệt chúng ta nói về sự sống và sự chết của Đức Giêsu. Chúng ta cũng có thể thấy có một nghịch lý giữa sống và chết. Chết và sống không phải là hai điều luôn luôn đối nghịch với nhau đâu, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang. Nhiều khi sống và chết nó đã liên kết và hỗ trợ cho nhau. Sự chết nuôi sự sống, và sự sống được sống là nhờ sự chết. Một cây đèn cầy, một cây nến sáp phải cháy ra và bị đốt thì ánh sáng mới bùng lên, mới soi sáng cho con người. Đó là Đức Giêsu. Nhân tình thế thái thời đại ngày hôm nay, ông trong Việt Nam, ông theo mạng cũng biết vậy, nhiều hận thù, chiến tranh khủng bố, dịch bệnh. Đừng sợ, vì Đức Giêsu vẫn còn hiện diện và đang đồng hành với chúng ta. Vẫn còn đó những tấm lòng quyết sống chết cho hòa bình, những con người hiến mình cho môi trường, những con người chấp nhận đổ máu cho nhân phẩm của con người được tôn trọng, trong đó có mục sư Nguyễn Hồng Quang. Vẫn có những con tim mở rộng cho những mảnh đất, những mảnh đời bất hạnh bỏ rơi. Vẫn còn đó những tấm lòng chấp nhận mọi hậu quả, chỉ mong cho quê hương dân tộc cất cánh vươn cao trong hòa bình và công lý, mong cho đồng bào thoát khỏi cảnh đói nghèo lạc hậu. Vẫn còn đó và vẫn còn đó nhiều con người và nhiều cuộc sống để cho ta nhận ra Chúa phục sinh đang đồng hành với chúng ta. Hãy sống yêu thương bằng tất cả con tim khối óc, hết tất cả tấm lòng và hết tất cả sức lực, bằng tất cả tâm tình của con người mà Đấng Tạo Hóa đã dựng nên chúng ta, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn mục sư Nguyễn Hồng Quang đã đến với chương trình này một lần nữa, tâm tình về sự chết đau khổ và sự sống lại vinh quang của Đức Giêsu. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kể tới. Cầu chúc sức khỏe của ông mạnh hơn, cũng như một vị thính giả ngoài đã cầu chúc ông vì giọng ông vẫn còn tốt lắm. Chúng tôi không quên cảm ơn khu Nam Phương, Đại Sài Gòn, Đà Lạt, 11605, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt và các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Long. Tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ân lành cho chúng ta nhân ngày lễ phục sinh của Ngài. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.